Xin chào quý độc giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Trong chuyên mục ngày hôm nay, trước giờ đi ngủ, Nhã Nam mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện có đôi phần kỳ lạ, đôi phần oái oăm về một chứng bệnh tâm lý vốn ta đã nghe rất quen tai, nhưng rất có thể chưa hiểu tường tận. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay còn gọi là OCD. Đây là phần đầu tiên trong chương 5 của cuốn sách Con quái vật trong tâm trí, những ca bệnh tâm lý oái oăm. Mời các bạn chú ý lắng nghe. Đã bao giờ bạn bỗng thấy một sự thôi thúc kỳ quái, ví dụ như muốn nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng, hoặc lao ô tô vào dòng xe ngược chiều? Hoặc bạn đã từng nảy sinh ra ý nghĩ, nếu giáng cho cô ta một cú đấm thì sao nhỉ? Nếu bạn đã từng có những thôi thúc trên, hoặc ai đó quanh bạn có những ý nghĩ như vậy, thì bạn hoặc họ có thể đang rơi vào vòng xoáy của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chương này khám phá cái bẫy tư duy tồn tại trong tâm trí mỗi người, khiến cho hàng triệu người có những hành vi ám ảnh, kỳ quặc và cưỡng chế. Bằng cách trả lời những câu hỏi sau, chúng ta sẽ mở ra một lối nhỏ hết sức hấp dẫn đến những góc tối ám ảnh cưỡng chế nhất trong não bộ. Rốt cục thì rối loạn ám ảnh cưỡng chế là gì? Suốt bao năm qua, chúng ta đã hiểu lầm về nó sâu sắc như thế nào? Những suy nghĩ kỳ quặc của tư duy ám ảnh cưỡng chế bắt nguồn từ đâu? Tại sao rất khó để có thể thoát khỏi những suy nghĩ kỳ quặc đó? Chính xác thì nguyên tắc của hiệu ứng gấu trắng là gì? Khi đọc tới đây, một số người sẽ rất tò mò. Thế nào là tư duy ám ảnh cưỡng chế? Ý tưởng kỳ quái nào nhỉ? Sao lại liên quan tới gấu trắng ở đây? Xin chớ vội, những câu hỏi này đều có đáp án cả. Trước tiên, tôi xin được kể cho các bạn một trường hợp thực tế. Nhân vật chính trong câu chuyện này có tên là Tiểu Lý, nam giới, năm nay hơn 30 tuổi. Anh ta nghĩ rằng có một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra với mình. Đó là gì? Vài năm trước trong một lần đi bơi, Tiểu Lý vừa rời bể bơi. Trên cầu thang dẫn đến phòng thay đồ, anh vô tình bị góc nhọn của bậc thang cứa trúng gót chân, máu tuôn ra rất nhiều. Sau đó, Tiểu Lý lấy khăn giấy bịt vết thương lại để cầm máu. Sự việc cũng qua đi. Bẵng đi một thời gian, một buổi sáng nọ, Tiểu Lý đang đứng đợi xe buýt thì vô tình bị một chiếc vít nhô ra từ bảng quảng cáo ở trạm xe đâm vào da và chảy máu. Đây vốn là hai câu chuyện vặt vãnh và tầm thường, nhưng tại sao Tiểu Lý lại nhớ rõ tới vậy? Bởi vì không lâu sau khi hai sự việc này xảy ra, Tiểu Lý đột nhiên cảm thấy mình đang bị ma nhập. Nghĩa là sao? Một giọng nói kỳ quái bắt đầu vang lên trong tâm trí anh, không thể xua tan, thoát ẩn thoát hiện. Giọng nói đó bảo rằng anh sẽ bị nhiễm AIDS. Tiểu Lý nghĩ, cũng có thể lắm. Trong bể bơi mỗi ngày có biết bao nhiêu người, chưa chắc đã không có vi khuẩn, còn cả miếng khăn giấy mình bịt vào vết thương để cầm máu nữa. Liệu có sạch không? Chẳng lẽ chưa có ai dùng tới nó trước đó? Có rất nhiều người tới trạm xe buýt và bất kỳ ai trong số họ cũng có thể bị chiếc đinh nó đâm vào. Nếu một trong số họ là bệnh nhân AIDS thì sao? Máu bị nhiễm virus HIV sẽ dính trên đinh, rồi sau đó đinh đâm qua da khiến virus xâm nhập vào máu của mình. Sau khi xuất hiện, suy nghĩ anh sẽ bị nhiễm AIDS đã thực sự lan tràn và mất kiểm soát. Tiểu Lý sáng cũng nghĩ, tối cũng nghĩ, ngày nào cũng mất 5-6 tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm về chuyện này. Sau đó, anh không chỉ suy nghĩ mà còn bắt đầu hành động. Tiểu Lý liên tục kiểm tra tất cả các đồ vật có thể bị nhiễm virus HIV. Ví dụ như bàn chải đánh răng, khăn tắm, vòi nước, điện thoại. Tiểu Lý cho rằng virus đang ẩn nấp trong những thứ này, chỉ cần có vết thương nhẹ ngoài da, anh sẽ dùng vài miếng băng dán chặt lấy vết thương, hớt hải làm quá lên như sắp chết tới nơi rồi. Sau đó, còn kỳ quặc hơn nữa, Tiểu Lý sẽ đem tất cả những thứ vừa khiến mình bị thương, chẳng hạn như đinh, thủy tinh hay góc bàn, đến các tổ chức chuyên môn để kiểm tra mới yên tâm. Những chuyện tương tự xảy ra quá nhiều, mặc dù Tiểu Lý cũng biết rằng virus HIV không thể tồn tại ngoài cơ thể, nhưng như thế cũng chẳng ích gì. Tiểu Lý cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi và đau đớn. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa nên đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của Tiểu Lý. Anh nghĩ biết đâu bác sĩ này là lang băm. Chắc ông ta nhầm rồi. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế chẳng phải bệnh của những người lúc nào cũng rửa tay hay sao? Liên quan gì đến mình cơ chứ? Mình biết loại người đó, họ lúc nào cũng căng thẳng và muốn làm cho mọi thứ xung quanh sạch không tì vết, dù trên giường chỉ dính chút vụn bánh cũng không thể chịu nổi. Suy nghĩ của mình và họ hoàn toàn khác nhau. Mình có thể chấp nhận việc trên giường có vụn bánh hoặc bất cứ sự lộn xộn nào, bẩn một chút cũng chẳng để tâm. Mình đâu phải người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mình chỉ sợ mắc phải một căn bệnh khủng khiếp thôi mà. Điều này rất khác với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vậy quan điểm của Tiểu Lý có đúng không? Trên thực tế, rất nhiều người cũng giống như Tiểu Lý. Hiểu biết của họ về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chỉ giới hạn ở việc bệnh nhân sẽ rửa tay liên tục. Vậy chính xác chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là gì? Suốt bao năm qua, chúng ta đã hiểu lầm về nó sâu sắc như thế nào? Vì rối loạn ám ảnh cưỡng chế là căn bệnh tâm lý phổ biến thứ tư thế giới, ba căn bệnh đầu tiên là trầm cảm, nghiện chất kích thích và rối loạn lo âu, nên chắc chắn nó không chỉ đơn giản là hội chứng thích rửa tay. Có thể nói, rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một đòn quyền tổng hợp, bao gồm hai phần lớn: suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế và hành vi ám ảnh cưỡng chế. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà Tiểu Lý và rất nhiều người lầm tưởng, chẳng hạn như thích rửa tay, chỉ là một trong những biểu hiện của hành vi ám ảnh cưỡng chế. Trong chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ông trùm thực sự là những suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế. Nó cực kỳ quan trọng, khó bề nhận ra nhưng uy lực lại cực lớn. Không hề quá lời khi nói rằng các hành vi ám ảnh cưỡng chế là đàn em của nó. Nỗi sợ hãi mà con người không thể đánh bại. Suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế là những suy nghĩ kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong đầu bạn. Nhìn chung, nó có thể được chia thành một số chủ đề chính, ví dụ như làm tổn hại hoặc lây nhiễm. Chúng ta hãy xem những suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế về việc làm tổn hại sẽ như thế nào. Nó bao gồm: lúc nào cũng không kìm được muốn nhảy từ tầng cao xuống, hoặc đột ngột nhảy ra phía trước một chiếc xe đang lao tới, thôi thúc muốn đẩy ai đó xuống dưới đường dây tàu, hoặc xô ra phía trước đoàn tàu, mong ai đó chết. Khi bế em bé trên tay, đột nhiên có thôi thúc muốn sút bay em bé. Ngoài ra, sợ rằng nếu quên nói lời tạm biệt với ai đó thì họ sẽ chết, vân vân. Những suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế về việc lây nhiễm bao gồm: lo lắng về việc lây nhiễm bệnh từ những nơi công cộng. Đây là triệu chứng xuất hiện ở Tiểu Lý. Sợ mắc bệnh khi chạm vào bồn cầu trong nhà vệ sinh. Luôn cảm thấy tay mình rất bẩn. Ngoài những điều trên, suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế cũng bao gồm một số suy nghĩ thông thường của chúng ta, chẳng hạn như dù biết rằng cửa xe đã khóa nhưng luôn lo rằng nó chưa được khóa, hoặc luôn lo rằng đồ vật chưa được đặt đúng chỗ, hoặc đặt nặng tới mức bệnh hoạn sự đối xứng của một thứ gì đó, hoặc như chúng ta thường nói rằng nếu một thứ không được sắp xếp ngay ngắn hoặc có khiếm khuyết thì không thể chấp nhận được. Đây là rối loạn ám ảnh cưỡng chế bức tử. Những suy nghĩ kỳ quái này chẳng biết từ lúc nào sẽ hiện lên một cách tình cờ. ngẫu nhiên và không thể kiểm soát, khiến người ta hoang mang, bối rối giống như bị ma nhập. Ở Tiểu Lý, vì anh ta có một kiểu suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế liên quan đến lây nhiễm, đó là những gì chúng ta vừa nói. Lo bị lây nhiễm từ nơi công cộng. Vì vậy, sẽ có một câu thần chú liên tục thì thầm trong đầu anh ta. Anh sẽ bị nhiễm AIDS. Tiếp sau đây, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ khác để giải thích kỹ hơn về suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế này rốt cuộc là gì. Vào thế kỷ 20, có một nhà toán học kiệt xuất tên là Kurt Gödel, bạn của Einstein. Các định lý bất toàn do nhà toán học này đề xuất sử dụng logic để khám phá và vạch ra những hạn chế của logic. Nghe thì rất phức tạp, nhưng nói ngắn gọn là cả đời ông đều theo đuổi logic. Tuy nhiên, thật trớ trêu và kịch tính, cuối cùng ông lại chết vì sự phi logic của chính mình. Nhà toán học này sau đó mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, và người mắc hội chứng này sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải thích mang tính logic nào. Suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế của Gödel là nghĩ rằng mình sẽ vô tình bị trúng độc, có thể do thức ăn ôi thiêu hoặc khí độc từ tủ lạnh. Món nào mà vợ chưa nếm thì ông sẽ không ăn dù chỉ một miếng. Một ngày nọ, vợ ông bị ốm và không thể thừa thức ăn cho ông. Kết quả là Gödel bị mắc kẹt bởi nỗi ám ảnh trong tâm trí, để rồi chết đói. Ngoài ra, một kỹ sư đã mô tả những lần phải đối mặt với suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế. Anh ta cho rằng mặt tối tăm nhất của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là nỗi sợ hãi không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Một lần nọ, anh ta đi nghỉ cùng cả gia đình và chụp được bức ảnh cậu con trai đang cầm cần câu rất đẹp. Anh ta xem ảnh, thấy cậu con trai khôi ngô cầm cần câu. Trong lòng đang tràn đầy tự hào thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Nếu ông không xóa ảnh, con trai ông sẽ chết chắc. Người kỹ sư đấu tranh nội tâm suốt 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ đánh vật với giọng nói kỳ quái kia. Anh ta biết rằng không được nghe theo nó. Chuyện này rõ ràng là vô lý, sao có thể xảy ra được? Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn quyết định không mạo hiểm mạng sống của con trai mình. Anh ta miễn cưỡng nghe theo giọng nói kia, xóa tất cả các bức ảnh, đồng thời cảm thấy vô cùng bất lực và thất vọng. Tôi bị ám ảnh cưỡng chế chỉ để thoát khỏi nỗi đau. Với những giải thích rõ ràng ở trên, chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu được rằng hành vi ám ảnh cưỡng chế của hầu hết các bệnh nhân thực chất là để xua đuổi những suy nghĩ ám ảnh đã xâm chiếm não bộ của họ. Ví dụ, nếu bạn cứ nghĩ rằng mình quên chưa khóa cửa, thì để xoa tan đi suy nghĩ này, bạn sẽ phải đi kiểm tra xem cửa đã khóa hay chưa. Ví dụ khác, một cô gái bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng con bọ sẽ chui vào miệng rồi bò lên não. Thế nên cô ta đã không chịu mở miệng nói gì trong suốt 10 tháng để đề phòng mối nguy hiểm này. Vậy thì kiểm tra khóa cửa và không mở miệng nói chính là hành vi ám ảnh cưỡng chế. Hành vi ám ảnh cưỡng chế thực sự có thể xua đuổi suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế, nhưng nó sẽ không tồn tại được lâu, thậm chí còn khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, uống thuốc độc để giải cơn khát. Chẳng mấy chốc, những suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế sẽ quay trở lại và trở nên tồi tệ hơn. Ở đây, chúng ta cần nhớ rằng hành vi của tuyệt đại đa số các bệnh nhân mắc những chứng bệnh tâm lý không phải để đạt được khoái cảm, mà chỉ để cố gắng thoát khỏi nỗi đau. Ví dụ, một cậu bé tên Tiểu Cường cực kỳ thích rửa tay. Cậu rửa nhiều lần đến nỗi da tay bị trà rách và chảy máu, nhưng vẫn không thể ngừng lại được. Đôi khi Tiểu Cường dành gần như cả đêm chỉ để rửa tay bên bồn rửa. Tiểu Cường thực ra không sợ vi trùng, đó không phải lý do khiến cậu rửa tay, mà cũng chẳng phải để có được khoái cảm từ sự sạch sẽ. Tiểu Cường kể rằng cậu rửa tay vì không thể tìm ra cách nào khác để khiến cho nỗi lo lắng và đau đớn quái đản kia biến mất. Cỗ máy ý tưởng mất kiểm soát. Một người bình thường có thể có hàng nghìn suy nghĩ mỗi ngày. Rất nhiều suy nghĩ trong số đó là vô ích, phi lý, thậm chí xấu xa. Những loại rác thải tinh thần này tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như hiện tượng earworm, nghĩa là một giai điệu nào đó, theo cách nói của chúng ta là cực kỳ ma mị, sẽ len lỏi vào đầu bạn và lởn vởn mãi trong đó. Ngoài ra, còn có một số suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như mình không thể làm được, mình phải bỏ cuộc, vân vân. Sở dĩ những suy nghĩ này xuất hiện là do trong mỗi người đều có một cỗ máy gọi là cỗ máy ý tưởng. Nó không ngừng tạo ra vô vàn suy nghĩ khác nhau, giống như việc đãi cát tìm vàng. Bạn buộc phải tạo ra một số lượng ý tưởng nhất định trước khi lọc ra được một ý tưởng vàng duy nhất. Khi những suy nghĩ này được đưa ra, bộ não sẽ không kiểm duyệt và loại bỏ ngay lập tức. Nó giống như việc chúng ta bão não, brainstorming, trong các buổi họp công ty, nghĩ cách để tăng doanh thu hoặc thu hút khách hàng. Vào thời điểm này, bất kể những suy nghĩ ngu ngốc đến mấy cũng đều được ghi lại. Cỗ máy ý tưởng cho phép bộ não tạo ra những suy nghĩ trời ơi đất hỡi, vô cùng kỳ quặc hay thậm chí là vô đạo đức, xấu xa, đen tối. Đối với người bình thường, sau một thời gian, chúng ta có thể sửa đổi và loại bỏ những suy nghĩ rác không cần thiết này. Nhưng đối với một số người, việc không giải quyết được những suy nghĩ kỳ quặc này có thể dẫn tới đau khổ và bệnh tâm lý. Họ sẽ chuyển hóa những suy nghĩ đó thành chứng ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt, khi chúng ta gặp tổn thương hoặc căng thẳng, những suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế này sẽ thừa cơ thoát ra, tràn lan khắp nơi và không thể kiểm soát. Đây là nguồn cơn của những ý tưởng kỳ quặc trong suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế. Tại sao rất khó để thoát khỏi những suy nghĩ quái đản này? Các nhà khoa học từng làm một thí nghiệm với hai nhóm đối tượng, yêu cầu một nhóm liên tục nghĩ về một con gấu trắng, nhóm còn lại thì không được nghĩ về gấu trắng. Kết quả, những người được yêu cầu không nghĩ về gấu trắng thừa nhận rằng tâm trí họ tràn ngập hình ảnh gấu trắng, thậm chí còn nhiều hơn cả những người được yêu cầu nghĩ về gấu trắng. Thí nghiệm này cũng giống như vẻ đọc nhịu, nhưng nó chứng minh một điều rằng càng cố gắng kiểm soát bản thân để không nghĩ về điều gì đó, bạn sẽ càng nghĩ về nó nhiều hơn. Kìm nén những suy nghĩ không nên có là điều tương đối khó khăn. Việc cố gắng không nghĩ về chúng sẽ chỉ giúp cho ý nghĩ đó càng bùng phát dữ dội hơn sau khi thôi bị kìm nén. Hiệu ứng này được sách giáo khoa tâm lý học gọi là lý thuyết quá trình mỉa mai. Vì đọc không thuận miệng nên hầu hết các nhà tâm lý học gọi nó là hiệu ứng gấu trắng. Cố xua đuổi một ý nghĩ không nên có, nhưng kết quả lại dẫn tới sự phản kháng quyết liệt. Và khi ý nghĩ đó xuất hiện trở lại, nó sẽ mạnh mẽ và khó kiềm chế hơn trước. Điều này có thể giải thích tại sao những người muốn bỏ thuốc lá nhất lại khó bỏ được nhất. Bởi lẽ càng không muốn nghĩ đến việc hút thuốc, càng kìm nén suy nghĩ đó, thì cơn thèm thuốc sau đó lại càng mãnh liệt. Và thậm chí bộ não của chúng ta sẽ coi chính suy nghĩ bị kìm nén, hút thuốc đó là ham muốn hút thuốc. Người hút càng có tư tưởng bài trừ thuốc lá bao nhiêu, thì cơn thèm thuốc càng được khuếch đại bấy nhiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hầu hết những người thất bại trong việc cai thuốc lá là những người có xu hướng kìm nén suy nghĩ của họ. Một hiệu ứng tương tự cũng xảy ra ở những người béo phì do ăn uống quá độ. Họ thích kìm nén những suy nghĩ về sô-cô-la và khoai tây chiên, từ đó càng làm tăng cảm giác thèm ăn những món này. Kìm nén một ý nghĩ trước khi đi ngủ thậm chí có thể khiến nó xuất hiện lại trong giấc mơ. Vậy chính xác, nguyên lý của hiệu ứng gấu trắng là gì? Tại sao càng ít nghĩ về điều đó, chúng ta lại nghĩ về nó nhiều hơn? Bởi vì trong quá trình hoạt động trí óc, nếu cố gắng hết sức để không nghĩ về con gấu trắng, chúng ta buộc phải nghĩ về một thứ khác. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hướng chú ý một cách có ý thức, ví dụ như nghĩ xem sáng mai ăn gì, ngày mai mặc gì. Tuy nhiên, ở đây sẽ nảy sinh một vấn đề then chốt. Nếu muốn chuyển hướng sự chú ý của bản thân, trước tiên chúng ta buộc phải biết mình đang muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi mục tiêu nào. bạn sẽ không thể tự dưng chuyển hướng được. Thế nên trước khi đè nén một ý nghĩ nào đó, tiềm thức của chúng ta sẽ phải tìm hiểu liệu ý nghĩ đó có thực sự tồn tại hay không. Kết quả, trước khi muốn chuyển sự chú ý từ gấu trắng sang một thứ khác, chắc chắn chúng ta sẽ phải nghĩ đến gấu trắng trước, sau đó mới nghĩ đến những thứ mà chúng ta vốn không định nghĩ đến. Cũng có nghĩa, thông qua thao tác này, chúng ta lại càng nhớ kỹ hơn điều mà bản thân đang muốn quên đi. Trên đây là phần trích đọc của cuốn sách Con quái vật trong tâm trí, những ca bệnh tâm lý oái oăm của tác giả Diêu Nghiêu. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số trích đọc tiếp theo.